Trong mấy tuần nay đó, chúng ta đang bàn một cái phương pháp mà đúng ra là những cái phương pháp tu mà rất là quan trọng ở trong đạo Phật, đó là bát chánh đạo. Thì khi mà nói cái bát chánh đạo đó, quý vị, tôi chỉ ôn lại một số những cái gì chúng tôi đã trình bày trước. Mà trong đạo Phật á, thì chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần là thực sự đạo Phật là đạo thực hành, đạo thực hành. Mà khi mà chúng ta hành trì đó, quý vị, thì những cái gì mà chúng ta học với những cái mà chúng ta chứng đó, nó mới hợp với nhau được. Còn nếu mà chúng ta mà chỉ học không, mà chúng ta không hành trì đó, thì thực sự ra thì chúng ta sẽ thấy được rằng đạo Phật rất là đẹp, rất là hay, rất là cao, rất là quý, nhưng mà chính chúng ta thì không có được hưởng được cái phước báo gì hết. Ngày xưa đó thì đã có trường hợp này xảy ra, quý vị, và Đức Phật nói rằng những cái người nào mà học giáo lý của đạo Phật mà không hành trì đó thì cũng giống như là cái người mà đếm bò cho người khác vậy đó. Thì thay vì là bò của mình thì đây là chỉ đếm giùm cho người khác vậy thôi, chứ không phải là của mình. Như vậy cho nên cái đặc biệt ở trong đạo Phật, chúng tôi nói từ đầu á, đạo Phật là con đường đi tới chỗ thành Phật. Đạo Phật không có nghĩa, xin đừng có hiểu như là một cái tín ngưỡng, một cái tôn giáo có một phần, nhưng mà cái căn bản của đạo Phật là sự thực hành cái con đường mà Đức Phật đã đi. Ngày xưa Ngài đi, Ngài thành đạo, Ngài sanh ra là một con người, quý vị. Đức Phật không có phải là một thần linh hả? Không phải là sanh ra rồi tự nhiên mà thành Phật, không có. Không có gì linh thiêng về cuộc trực đời của Ngài cái. Ngài không do Thượng Đế đẩy xuống rồi để làm này làm nọ làm kia, mà Ngài cũng như chúng ta vậy thôi. Không có gì thấy Ngài sanh ra làm người, lớn lên trong cái cõi con người, thấy được cái khổ con người, tự tu như là một con người, và thành Phật ngay trong cái kiếp sống của con người. Mình thấy cái cuộc đời của Ngài rất là kỳ diệu. Và cái điều đó cho chúng ta cái niềm tin là tuy chúng ta sống trong cái hữu hạn của một con người, nhưng mà nếu chúng ta biết vươn lên, biết thực hiện cái gì mà Ngài dạy đó, thì chúng ta cũng sẽ thành Phật như Ngài vậy thôi. Và thành Phật đó có nghĩa là chúng ta phải thành tựu được cái quả vị tối thắng ngay trong cái cuộc sống hiện đại, ngay trong cuộc sống bây giờ này. Tôi cam đoan rằng cái điều đó đúng, quý vị. Quý vị cứ thực hiện đi những cái gì mà Đức Phật dạy. Xin quý vị đừng có nghĩ rằng có một cuốn kinh cái gì. Bây giờ quý vị có một cuốn kinh nói về tứ diệu đế, nói về bát chánh đạo, quý vị thỉnh cuốn kinh về. Ở chùa đây có rất nhiều kinh sách. Thỉnh một cuốn kinh về rồi quý vị để cuốn kinh lên bàn Phật hết. Rồi tối ngày đốt nhang, sáng đốt nhang, tối đốt nhang để mà lại. Thì như vậy thì phải không ai? Không phải quý vị. Không phải. Thì như vậy nó trở thành cái tín ngưỡng. Quý vị tin nó có linh thiêng. Tự nó không có linh thiêng, quý vị. Kinh có linh hay không linh á, là do mình có dùng hay không dùng. Thuốc biết được hay hay không hay á, là quý vị có uống hay không uống. Quý vị thấy á, tất cả mọi giáo pháp Đức Phật đều như là thuốc thôi. Chúng ta phải dùng, quý vị. Nói tới chánh kiến, phải tới chánh kiến, mình thực hiện chánh kiến. Nói chánh tư duy, tập thử chánh tư duy. Chánh cái phân mình tập thử rồi, cái vị thế cuộc đời của chúng ta đó nó sẽ khác đi. Ngày xưa khổ 10, bây giờ đó mình thực tập chưa có hết khổ 100%, thì bớt đi cái khổ, thay vì 10 thì còn lại khổ 3-4 thôi. Tôi cam đoan là cái gì đó có thật, cái gì thành tới ra. Khi mà nói tới cái đạo đó, đạo Phật là đạo trở thành Phật, con đường đạo là đường thôi. Vậy thì khi nói tới bát chánh đạo đó là 8 con đường chân chánh có tâm năng giúp chúng ta đi tới chỗ thành Phật, xa thành Phật, còn gần đây thì giúp chúng ta tránh được những cái khổ, cái đau, cái phiền, cái não trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Tuần trước, hôm qua tôi có kể cho cái anh em mà tu quán niệm một câu chuyện, để được kể lại câu chuyện quý vị nghe, là cái chuyện giữa học và tu. Nếu mà học mà không hành trì thì giống như cái chuyện này thôi. Ở một cái chùa nọ có một ông thầy với lại một cái chú đệ tử. Ông thầy á thì học, hai thầy trò đều học Phật hết trơn, học rất là nhiều, học khá kỹ. Thì ông thầy thì bao giờ cũng dạy, bây giờ tôi đang nói về chánh niệm, quý vị nhớ tuần trước mình đang nói về chánh niệm cái gì. Chánh niệm tức là làm cái gì biết cái đấy, phải không nào? Ăn cơm biết ăn cơm, chạy xe biết chạy xe, rồi làm gì biết cái đấy. Thì ông thầy thì cũng dạy học trò về chánh niệm, và người học trò cũng ráng thực tập về chánh niệm. Thì hôm nọ hai thầy trò đang ăn cháo buổi sáng, đang ăn cháo, ở chùa thì đâu có gì ăn nhiều, thì sáng chỉ có ăn cháo thôi. Và khi ăn cháo như vậy thì đâu có gì đâu ăn, ăn cháo với nước tương. Vừa thấy nước tương rồi rót ra đó rồi pha trộn với cháo để ăn, hai thầy trò không gì ăn đó. Thì đang khi mà múc cháo rồi rót nước tương ra thì phát động đất. Không biết chùa nó chắc ổng gần đâu đây, không biết cái Cali hay chỗ nào, không biết động đất. Thì khi động đất thì sao? Thì tất cả đều lung lay hết cái gì? Bởi vì ai đây, ai có kinh nghiệm động đất nó biết thì là cái nhà nó lung lay, bàn nó lung lay là cái gì vậy? Thì lúc đó thì hai thầy trò ngồi thì nó học trò sợ quá. Sợ chết. Sợ quá sợ. Thì nó chung vào trong như cái tủ của chùa Đức Liên, nó chung đại vào trong cái dưới cái chỗ mà đựng chén. Chú sợ với chú Trung. Thì chú Trung tốt vào trong đó thì mai sao chú Trung thì Trung vào lúc đầu thì cái đầu vào trong. Rồi sao chú xoay xoay hồi này cái đầu đó ra ngoài. Thì nhờ chú xoay cái đầu đó ra ngoài chú mới thấy ông thầy làm gì. Thì lúc đó thì ông thầy thì lúc đầu ông dạy là đại khái là sân tử là giả. Hả? Đừng có sợ đại khái như vậy. Rồi chuyện mà chánh niệm vân vân, ông dạy đi hết. Lúc đó học trò nó chung ở dưới nó ngó đầu nó dò ông thầy, sao ông thầy vẫn đứng đó. Ông thầy vẫn đứng cà sò trên bàn đó thôi. Rồi sau khi động đất nó qua rồi thì đứa học trò mới lồng còm bò ra. Nó khủng thầy quá. Phải không quý vị? Để nó sợ chết, nó trốn, nhưng mà ông thầy không sợ đứng ngoài đó. Thì khi mà nó chạy ra, bò ra thì ông thầy nói chú thấy không? Tôi dạy chú ha, phải chánh niệm, phải tuần chứ ha. Động đất thì tôi đâu có sợ, mà ngay trong khi động đất như vậy á, thì thay vì tôi sợ hãi cái gì, thì tôi uống hết một chén nước, mà nhờ uống hết chén nước thì tôi không có sợ hãi. Nếu học trò bây giờ nói dạ thưa thầy không phải chén nước, chén xì dầu. Kể tôi muốn nói cái gì? Kể tôi muốn nói là vậy. Là cái lý tưởng là 100% á, 100% á là chánh niệm 100%, phải không nào? Nhưng mà nhớ trên con đường tu của mình đó quý vị, lúc nào được 100% á hay. Ông thầy đã có một phần chánh niệm đó, học trò nó sợ gì? Ổng hơn cái học trò cái là ổng không có chung đậy bạn để ổng trốn. Nhưng mà trong khi đó chánh niệm một phần thôi, mà trong khi ổng quên cái chuyện là ổng uống một chén xì dầu mà ổng thử uống nước lạnh. Hai đó nó khác nhau rất là xa. Cái này nó trở lại cái niệm của chúng ta. Khi nói về niệm thân á, tuần hồi với gì, thì quý vị đại khái rồi mình hơi xa, hơi lạc đề đi. Nói chuyện niệm thân là quý vị bàn ra chuyện điểm trang đẹp hay không đẹp. Khi mà nói tới niệm về thân thể, tôi nói là bốn cái niệm: thân, thọ, tâm và pháp. Đức Phật dạy cái người Phật tử trong cái thực hiện cái cuộc sống hàng ngày đó có bốn điều mà mình nên để ý tới. Một là để ý cái thân của mình. Hai là tâm của mình. Ba là những cái cảm thọ của mình. Và bốn là các pháp bên ngoài. Vậy thì thân, thọ, tâm, pháp là bốn cái đối tượng mà chúng ta, nếu mà những người thực hành mà pháp môn của Đạo Phật các quý vị ha, về bên trong á, vì nó có hành bên ngoài và bên trong. Những cái pháp môn ví dụ như là bố thí, những pháp môn như là ái ngữ vân vân, nghĩa là có cái tác dụng bên ngoài, đối đãi với người bên ngoài. Nhưng mà những có cái thân thọ tâm pháp đó, là đúng về đối diện về cái bên trong cái tâm pháp của chúng ta. Khi nói về thân đó quý vị, hôm rồi thì quý vị nói rằng khi mà quán thân tưởng là bất tịnh. Thật sự đó, ngày xưa Đức Phật dạy đó, người Trung Hoa đó, nếu mà nghiên cứu về lịch sử thì buồn cười lắm. Người Trung Hoa thì họ có bốn câu là hãy quán thân thì bất tịnh, quán tâm thì sao? Vô thường. Quán thọ thọ thì khổ, pháp vô ngã. Người Trung Hoa họ sâu là tâm vô thường, thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thì khổ và pháp vô ngã. Người Trung Hoa họ gom như vậy. Thực sự đó, khi mà giải theo cái tinh thần của người Trung Hoa đó quý vị, thì nó giản dị hóa cái tứ niệm xứ rồi. Vì đây là bốn cái chỗ niệm mà của người Phật tử để ý tới. Mà tứ niệm xứ là một trong hai kinh quan trọng bậc nhất cho những người hành trì theo cái thiền học Phật giáo. Thì nếu như cái người mà tu theo cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, Nam Phương Phật giáo đó, thì đây là một trong hai kinh quan trọng nhất tứ niệm xứ. Khi mà nói về niệm thân đó quý vị, thì trong vị nào có dịp đọc kinh tứ niệm xứ thì mới thấy có nhiều cái mục đích tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải quán niệm niệm thân như vậy. Trong kinh nói rằng có nhiều đoạn, có một đoạn khi mà nói tới thân thì Đức Phật dặn rằng phải quán thân. Một phần cái gì bất tịnh là bởi vì quán từ đầu cho tới cuối chân mình, thử coi là bao nhiêu cái bộ phận trong cơ thể. Mà xin quý vị nhớ cho rằng á, cái tứ niệm xứ đó quý vị ha, có thể là một pháp môn giúp cho mình giải thoát. Là bởi vì quán thân trong thân, cho lấy ví dụ quý vị đưa ta lên gì thì mình biết mình đưa ta lên, mình ăn cơm mình mở miệng, mình hả miệng mình ra, mình để một chén cơm vào trong miệng, biết là cái miệng tôi hả ra, đưa cái muỗng cơm vào, làm tất cả mọi cái hành vi động tác đều biết mình làm cái gì hết, mình thân. Còn ngoài ra về cái bất tịnh là bởi vì tự cái quán thân trong thân nó có thể là cái biện pháp giúp cho mình an trụ được, giúp cho mình có được cái định. Nhưng mà ngoài ra đó, về cái hiệu quả của nó đó quý vị ha, giúp cho mình tránh được cái tâm tham cái thân của mình, thích cái thân của mình. Cái chỗ này nó hữu hiệu lắm. Ở đây trong cuộc đời của chúng ta đây quý vị, mình thử hỏi có phần lớn cái khổ đau của thế gian này của chúng ta đây đó là do cái chỗ nào mà chúng ta đau khổ? Phần lớn tại sao tham? Nhưng mà tụi tôi không biết tại sao chúng ta. Xét căn bản đó quý vị, phần lớn những cái riêng về cái tham thì thực sự nó là một cái bộ phận của những cái khổ của mình thôi. Sở dĩ mà chúng ta có cái khổ đó là vì mình cho dính cái thân mình quá. Ông Khổng Tử, ông Mạnh Tử nói rằng ngô hữu đại hoạn, ngô hữu ngô thân. Tôi có cái hoạn nạn lớn, con người ta có cái đại nạn, là bởi cái đại nạn đó là gì? Là tại có cái thân này, ta mến thân mình quá. Đặt lại vấn đề cho các quý vị, cái thân của chúng ta đó, đồng ý tôi đã nói nhiều lần, cái thân mình nó thật sự đã khó tìm được cái thân này lắm. Mình thân làm thân người rất là khó. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái thân của chúng ta như là một cái dụng cụ để mà tu hành theo chánh pháp á, để một cái dụng cụ để mà đạt được cái giải thoát á, thì đúng, rất là đúng. Nhưng là ngược lại, nếu chúng ta coi cái thân mình như là một cái gì mà quý giá để mà trân báo, để mà gìn giữ, để bảo vệ nó, thì như vậy là sai. Là bởi vì mình không có giữ gìn nó được, quý vị. Ở đây ai có nói rằng mình làm chủ được thân mình không? Quý vị có nghĩ rằng cái thân của quý vị là của quý vị không? Có không? Mình nói là thân tôi, đại khái ai đụng cho mình nữa không được thân của tôi, tôi hết. Thật sự không phải của mình, quý vị. Đặt lại vấn đề, cái thân này là của mình hay của ai? Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện ở trong kinh A Hàm. Ngày xưa đó, có một chàng trai nọ, ban đêm thì ta đi như ban đêm, thì đi từ cái vùng này sang vùng khác, đâu phải như bây giờ văn minh có máy bay đi, đi bộ. Trời ta đi tới một khu rừng thì mệt, mệt đuối rồi thì đi không nổi nữa, thì chúng ta mới chạy vào, mới có đi ngang khu rừng có một cái lều tranh, có một cái chòi, thì chúng ta mới vào cái nhà đó ở tạm thời để mà trú ẩn qua đêm. Thì cái nhà đó không có ai trong nhà, cái nhà hoang, thì ta vào thì ta trú ẩn, thì mới có nằm kinh thiếp thôi, thì chúng ta mới vào đó ngồi nằm ngủ, thì chưa có ngủ được, thì chúng ta nghe rụt ra, thì chúng ta mở mắt ra. Mở mắt ra thì chàng ta thấy một con quỷ. Hả? Đại khái thì cổ nhỏ rồi răng nó lòi ra ngoài, lưỡi kéo dài ra một con ma, con quỷ. Mà con quỷ đó đó thì nó cái mình mẩy nó xanh lè, nó dắt cái thây ma đem vô trong nhà. Ôm cái thây ma, dắt cái thây ma đem vô. Thì cái chàng này đó sợ muốn chết, bởi vì thấy Mỹ nó sợ, thấy quỷ nó sợ rồi. Ôm cái thây ma vô, chàng ta không dám gì chân gặp chân ngồi, người ta run thôi. Anh ơi, mình có thấy quỷ chưa? Thấy chưa? Có khi quý vị thấy, tại quý vị chưa nhìn đó. Thì tại ta sợ quá, người ta ngồi ra rung thôi. Thì ra tiếng khác một cái thì có thêm con quỷ nữa. Cả một con quỷ đã sợ cũng chết rồi, thêm con quỷ nữa. Rồi con quỷ trước mang thay ma vô để đó, thì con quỷ sau nó chạy vào. Thì hai con quỷ nó mới cãi với nhau về thay ma. Con quỷ trước á thì nó nói là chính nó đã đào cái mã lấy thay ma lên. Con quỷ sau nó chạy vào rượt theo, nó là không, chính nó thấy. Thành ra hai con quỷ mới giành cái thay ma, giành ăn thay ma. Thì cãi tới cãi lui hoài thì không ai phân xử hết, khiến cái chú này chú sợ, chú ngồi trong góc chú run, chú sợ quá động đậy hết. Hai con quỷ nó nghe, bây giờ nó thấy chú này nói rồi, có người làm chứng lôi chú đầu chú này ra. Cái đó người ta sợ mà giờ bị lôi ra nữa. Thì con quỷ đầu á, con quỷ đầu á, thì nó nói này, ông là từ hồi nào giọng ngộ đây, ông thấy người nào mang cái thay này vô không? Bây giờ thí dụ quý vị là cái ông lữ hành đó, cái người là cái người mà đi đường đó, thì quý vị trả lời sao? Thì con quỷ nào trong vô trước thì nói trước gì phải không? À, tôi nói thấy con ông quỷ xanh lè đó mang vô trước, thì trả lời vừa cái câu trả lời là ông này trả lời con quỷ kia nó tức quá bị nó thua rồi, thì nghe nó giằng cái tay ông này, nó rút cái tay của ông này ra. Nó rút cái tài của ông này ra, xé cái tài của ông này ra, và ông này mất cánh tài. Cái xé xác này ra mà, thì cái ông quỷ mà cái ông quỷ xanh, ông nghe thì tội nghiệp ông này trả lời thiệt. Mình dắt cái thây ma vô gì, mà ông trả lời vậy mà ông bị xé xác, thì ông mới, cái ông quỷ xanh nó mới xé cái cánh tài của cái thây ma đắp vô trong này. Đắp vô. Rồi con quỷ thứ hai hỏi tiếp. Cứ hỏi gì vậy, thì nó thể mà hỏi cái nó xé cái rồi xé cánh tay rồi xé đầu rồi xé cả cái chân rồi xé bụng xé đắp ra. Một lúc nào thì ông trả lời hết các câu hỏi thì cái thây ma trở thành ổng, mà cái thây giống thì nằm trên mình. Xong rồi hai con quỷ nó hết rồi trả lời rồi, nó hai quỷ nó giận nó bỏ đi. Ông mới nhìn lại cái thân cổ, cái thân người thân của mình thiệt là của mình hay là thân mình mượn của người khác. Nếu mà chúng ta có dịp nhìn lại thân thể của chúng ta đó quý vị, đặt lại cái coi thân thiệt của mình hay mình mượn của người khác, của mình hay mình mượn quý vị. Tôi không nói mấy người thẩm mỹ nha, mấy vị đi thẩm mỹ thì khác rồi, bởi vì cái đó là mượn hẳn hoài phải không? Hả? Mượn chứ. Cái là mỗi gì đúc silicon vô, xong lấy silicon ngoài đâm vô gì. Không sao tôi thằng cái vụ đó tôi không dám nói, để nói với bà mất lòng với bà phiền. Cái bà nói thời kỳ thị, vừa trở lại thân chúng ta nha quý vị, có thiệt của mình không? Không, quý vị đặt ra xem có thiệt của mình không? Ngay từ đầu á, tinh cha quyết mẹ không phải là của mình rồi, phải không nè? Trước khi thụ thai, mượn tinh cha quyết mẹ cấu hợp lại mà thành, đó phải của mình. Ở rồi thụ thai cái gì, rồi người mẹ cũng mượn bên ngoài đó, mượn hai ba chẳng nữa. Người mẹ đó mượn cơm, mượn gạo, mượn khí trời, mượn mặt, mượn vân vân nhiều thứ để mà nuôi dưỡng cái thai nhi. Mượn ở ngoài, qua mình là nuôi dưỡng thai nhi rồi lớn lên, chúng ta cũng vậy quý vị. Mình mượn bên ngoài không à, thì cũng như là cái nhà vậy đó ha. Mình mượn cái bàn, cái ghế đẩy vô được rồi rụng hóa là thôi, thân mình tạm gọi là có thân mình vậy thôi. Cái thực sự, cái thiệt sự gọi là của chúng ta không có. Và là chúng ta thấy là mượn của các bụi thì chúng ta chết thì sao trở về đâu quý vị? Trở về các bụi, để quý vị đừng có sợ chết. Hả? Bởi vì người tưởng chết là hết, chết không hết. Sao hết? Đất nước gió lửa chết thì trở về đất nước gió lửa thôi. Thật sự nó là một cái sự chuyển biến thôi quý vị, trong cái tứ đại thôi. Đó, có một người nói là khi mình chết thì sao, phần lớn 70-80% trong cơ thể chúng ta là nước. Đó, là nước. Mà hay chết rồi thì giờ quý vị đem chôn. Ha, giờ nó thiêu thì sợ nóng, thôi đã chôn. À, đem chôn thì sao quý vị? Từ nước thì trở về nước cái gì? Từ nước thì nằm đó rồi một chút trời nắng thì bốc hơi lên. Hả? Bốc hơi lên thì thành mây. Mây một lúc nào nó gặp trời lạnh thì mây nó trở thành mưa. Thì mưa nó trào xuống nước thì chúng ta uống lại thì phải khí chuyển vòng vòng như thế. Như vậy thì căn bản trở lại cái thân thể con người khi nói về thân đó quý vị. Đức Phật trong kinh nó có nhiều cái ví dụ, đặc biệt là kinh Tứ Niệm Xứ. Có một đoạn quán về thân. Là quán về thân là tránh cho chúng ta có cái niệm tham đắm cái thân này. Mà khi tham đắm cái thân này đó, thì chúng ta tạo rất là nhiều cái khổ, về tâm cũng như là về thân. Tôi biết cái thân này, khi tôi thấy cái thân này thiệt, thì cái tên của thân này là thiệt. Thí dụ tôi thấy tôi là thiệt quá thì tôi là thiệt. Hãy cái gì đúng cho cái tôi là chúng ta sanh não phiền thôi. Cái bà kia bà ngồi bà chửi ông A, bà chửi suốt ngày suốt đêm, mình ngồi mình dò mình cười. Quý vị thấy ha, mà hễ bà kêu tên mình chửi thì kêu hai tiếng thì mình đã thấy động tâm rồi. Thì chúng ta thấy khi nào dính dáng tới mình thì mình sanh phiền não. Do chứ vậy cho nên Đức Phật phân tích dạy khi nói tới thân á, thân nó không có thiệt. Mà nếu mà thân mình mà thấy không đến nỗi có thiệt, không có thiệt đây chứ là không có cái bản chất thực sự của nó. Quý vị nhớ ha. Chứ nói mình thân mình không thiệt, giả và cai của tao không biết. Thân mình á, nó không thiệt, đây là không tự nó, không có cái bản chất thật của nó. Mượn nhiều thứ mà hợp lại. Như là tổ Quy Sơn nó nói, tầm nhập hệ thọ thân, vị miễn hình nghị, bẩm phụ mẫu, chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì, thường tuân vi bội. Tức là thân mình mượn tinh thể của cha mẹ hợp lại mà thành, lấy đất nước lửa gió phù trì mà trở thành cái thân mình thôi. Nó có như vậy đó, nhưng mà bao giờ nó cũng thay đổi, nó làm mình khổ tâm. Tuy là đất nước gió lửa hợp lại ha? Có đất có nước có gió có lửa hợp lại thì có tâm thức thì khỏi thành thân của chúng ta. Ngoài ra đó, nếu cái vị nào mà tu theo tứ niệm xứ, đi học những cái vị mà thiền sư Nam Phương đó, thì các ngài dạy ngoài cái bài quán bất tịnh ra, còn các ngài dạy về cái tự cái thân, quán thân trong thân. Ở đây chắc có một số vị biết ha, khi ăn cơm cái gì đưa cái tay ra thì biết đưa cái tay ra ha, đi bước cái chân á, bước cái chân lên thì bước cái chân lên, mình biết cái khi mà ý niệm nó khái niệm rất là rõ, đứng thì biết là đứng, mở cái chân lên gì thì biết cái chân tôi mở lên, đưa cái chân tôi tới thì biết cái chân tôi đưa tới, vân vân. Thì những cái phương pháp đó quý vị tu rất là thành tựu. Nhưng mà tôi muốn nói mấy nhiều tới cái chuyện mà vẫn nhấn mạnh tới cái thân bất tịnh là bởi vì nó đối trị với cái bệnh nặng nề của chúng ta là quá quý cái thân này. Mình quý cái thân thì nó nổi mà có cái buồn cười, có cái đau khổ quý vị. Mà tôi thấy là cái mâu thuẫn này, cái mâu thuẫn rất là trầm trọng trong cái xã hội con người. Mình quý cái thân mình lắm, ai đụng chạm cái thân này không được. Nhưng mà vì cái yếu tố mình quý thân này đó, mình hại thân khác để mình phục vụ cho thân này. Có không quý vị? Rất là đau khổ. Rất là đau khổ. Nước này chiếm nước khác vì thân thôi. Người này giết người khác, cướp giật người khác, hãm hại người khác cũng vì cái thân thôi quý vị. Cái điều đó là cái điều rất là đau khổ. Tôi mong là những người theo Phật giáo đó, trước khi làm đó, đặt mình vào trong trường hợp đó như thế nào. Quý vị ha, người ta đánh mình đặt tay. Đạo Phật có chỗ này rất là hay. Các tôn giáo khác đó, hãy mà ta nói rằng hãy mất mắt tôi mất mắt lại. Quý vị nghe nói không? Mắt cả mắt, răng đừng răng nhé. Giờ công cụ nhổ cho cái răng, tôi đàn của tôi nhổ là cái răng. Ông cụ mất tôi con mất, tôi mất rồi xem con mắt nữa. Mạng thường mạng. Nếu mình làm như vậy thì sao quý vị? Mắt đàn mắt, răng đàn răng. Hai người là đuôi hết, không ai thấy hết. Phải không? Mà răng đàn răng thì ai lợi? Con nhổ cho cái răng, tôi nhổ là cái răng nha sĩ lại. Đạo Phật không có cái đó. Đặc biệt của Đạo Phật là vậy quý vị. Cái này không biết, tôi nghĩ nữa là cái đẹp của Đạo Phật mà những tôn giáo khác không có. Thay vì những cái người giết hại mình á, thì Đạo Phật thay vì trả thù, thì Đạo Phật là khuyên rằng nên cầu nguyện cho cái người hãm hại mình. Nó nói tinh thần khoan dung đặc biệt của Đạo Phật quý vị. Bởi vì nếu quý vị giết tôi chứ gì, mà giết mà lấy máu trả máu thì máu nọ chắc chồng, cái quán nọ chắc chồng, biết chuyện nào mới hết. Nhưng mà thì đặc biệt của Đạo Phật là cái gì? Thấy cái thân mình nó không thiệt. Thành ra chính vì đó mà an nhẫn được những cái khổ của thân quý vị. Nếu quý vị thấy cái thân mình thiệt, nếu mà thấy cái thân mình nó hoàn toàn thánh tịnh cái gì, thì mình sẽ không có an nhẫn được cái khổ của thân. Nhớ rằng trong Đạo Phật có ba cái nhẫn quý vị ha. Nhẫn quan gia nghiệp chướng tùng thử tận. Nếu mình có ba cái nhẫn trong Đạo Phật mà mình chịu được á, thì tất cả những cái tội báo nghiệp chướng đều hết. Nhẫn tức là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Thân mình nhẫn được, miệng mình nhẫn được, ý mình nhẫn được, ba cái nhẫn được đó rồi đó là bao nhiêu nghiệp chướng tiền thiên đều chưa tan. Mà muốn thân mà nhẫn được á, muốn nhẫn được người thân á, thì mình phải thấy rằng cái thân này nó không có hoàn toàn mới nhẫn được. Phải một cái vị thấy thân này thiệt quá, thân này tốt quá, thân này quý quá thì nhẫn không được. Đánh mình cái mình đánh lại cái thôi. Còn giả mình bật tay mình giả là hai bật tay thôi. Một cái thì lỗ. Phải không? Cái đánh mình bật tay mình đánh thêm bật tay thì lỗ. Đánh thêm hai cái. Cái đó là cái trục trặc. Thành ra chúng ta người Đạo Phật á, tập cái thân mình. Tôi xin nói đi nói lại rằng không phải bỏ cái thân mình, không phải. Nhưng mà xin dùng cái thân mình đúng như là cái mục tiêu của nó. Quý trọng nó quá. Nói thật chứ quý vị, quý trọng nó quá đó thì cái thân mình một ngày nào đó cũng bỏ nó thôi. Phải không quý vị? Vậy thì mình sử dụng cái thân mình cũng giống như chiếc cầu đi qua sông rồi đó, cũng giống như chiếc bè mà giúp cho mình từ bên bờ sang bên kia, sang bờ bên kia. Mình quý trọng nó quá, nhưng mà cũng xin đừng khinh bỏ nó quá. Bởi vì nếu mà chúng ta đi một cái thái cực là quý nó quá đó, thì tối ngày cứ lo ăn lo mặc đã thấy gì về cuộc đời mình nó buồn lắm quý vị. Tôi thấy cái những người mà sang đây rồi nhiều khi rồi chủ trương ha là cuộc đời này nó tạm bợ sống để mà hưởng lạc, cứ nuôi cứ đại khác cứ chê là khác, tôi thấy cuộc đời này rất là tội. Vì nó như là một cái nó cứ lình đình chứ được bình trôi vậy đó quý vị. Biết rằng vui như vui được bao lâu, cứ do hưởng lạc đại khái và họ tìm mọi thứ để hưởng vui cái nguồn vui. Nhưng mà cái điều đó tôi thấy rất là đáng buồn, bởi vì cuộc sống như vậy rất là buồn chán. Ngày xưa đã có từng có trường hợp đó xảy ra hồi Đức Phật còn tại thế. Nhưng ngược lại có một số người nói rằng cuộc đời này nó chán, nó cuộc đời nó không thật, hả? rồi là cái cứ hành hạ cái thân thể mình để cầu ở một cái cõi khác sung sướng hơn, cái điều đó cũng sai nữa quý vị. Nhớ được rằng Đức Phật ngày xưa là học những bài học kinh nghiệm rất là quý, cái thân mình như cái đàn vậy đó, thẳng quá, chân dây thẳng quá thì đứt, đàn đứt mà không kêu ra tiếng, mà ngược lại dùng quá thì sao quý vị, đàn cũng chẳng kêu được tiếng nào. Vậy thì đối với người Phật tử chúng ta khi mà học cái bài quán về thân á, xin nhìn cái thân mình nó như là cái thân mình, nghĩa là nó là một sự tập hợp của nhiều yếu tố khác nhau quý vị, tự nó không có chủ thể, như là chiếc bè ráp lại. Như vậy thì có cái thân mình, nó xin dùng cái thân mình vào những cái phương thức, vào những cái mục đích hữu ích đúng giúp cho mình giải thoát, chứ đừng có dùng cái thân này để mà chúng ta thấy dùng vào những mục đích mà rất là không nên như vậy. Cái thân của chúng ta đó, làm cái thân hành đạo, làm cái thân Phật cũng được, nhưng mà ngược lại cái thân chúng ta đó, biến cái thân chúng ta thành địa ngục nào quỷ cũng được. Chúng ta dám tâm mình quý vị, tôi mong rằng quý vị dùng cái thân của mình cho nó đúng một chút. Đó là cái thân. Rồi sao cái thân là gì quý vị? Thân thì có bốn thân: thọ, tâm, pháp. Thọ, thọ là cái gì? Thọ là nhận. Đó nè, nhận. Ở đây chúng ta có muốn nhận hay là chúng ta không muốn nhận quý vị? Ở đây là quý vị đặt là mình muốn nhận hay mình không muốn nhận? Một người nói rằng cái nào đáng nhận thì nhận, cái nào không đáng nhận thì không nhận. Hả? Rồi. Một người nói là tùy theo việc. Khi mình nói đáng hay không đáng đó quý vị, là mình phán xét, mình xét cái giá trị của cái vật ở bên ngoài. Thấy nè, cái giá trị của vật đó, bởi vì mình căn cứ vào giá trị. Tôi kể mình nghe có một câu chuyện. Nếu mình có chán nghe chuyện không? Chán nghe thì tôi nói tiếp. Cái chuyện này gần quý vị lắm. Quý vị lên chùa thấy rồi, lên chùa sư bà thấy có ông mập lù à, ở trước chính điện á, thấy không? Thì ra ông phanh bụng, thì ra ông loài cái rúng lớn gì, mang cái túi. Người thấy ông đó không? À, thì cái ông đó cũng là ông tu một cái mực hình thức của cái thọ. Ông đó, đó quý vị làm gì? Làm sao biết Phật chỉ đặt chưa sanh, làm sao biết? Ông đó không phải là Phật gì nè, sao thì mình gọi vậy thôi. Ông là một cái vị tu sĩ, một vị mà ông thầy tu thôi, ông thầy rồi là được. Ông có cái đặc biệt lắm quý vị, ông có cái đặc biệt lắm. Là gì? Ông không có ở chùa hả? Là cái mấy ông thầy, nếu mà thầy ở chùa thì gọi là thầy chùa, ổng chỗ ngoài đường thì gọi là thầy gì? Ổng đặc biệt lắm là ổng không có chịu ở chùa, mà ổng đi lang thang ổng xin. Mà ổng xin thì mấy thầy thì có cái bát hả? Đủ đáp rồi, thấy thì xin đủ cái bát đủ ăn được rồi. Ông này thì ổng cũng có như vậy. Có lẽ là ổng đặc biệt là ổng xin cái túi thịt to. Ai cho cái gì cũng bỏ vào đó hết. Bánh kẹo bạc tiền cơm gạo bỏ đó. Nói một quý vị là cái người mà muốn thấy thấy ông thầy tới cho ông thầy nằm cái bát cũng lớn quá vậy. Nhưng mà ông thầy này rất là dễ thương, là tốt cũng dồn như đó, mà xấu cũng dồn như đó. Hả? Bởi vì mấy thầy mà đi cái bát đi thì quý vị Phật tử đâu có dám cho đồ xấu. Hả? Là phải lựa đồ tốt để như cái bát thôi, lâu lâu mới để vô trái dừa. Nói đến giữ cái chuyện không vậy? Cái bát mà lớn như thế rồi ghét không biết làm sao, mà cũng cho vậy mà thay vì bỏ cơm rồi để cho trái dừa hết rồi ông thầy nó vừa đó đói rồi. Đâu có đủ một trái dừa tươi mà lớn như mà để vô thì có chiêu nước đó thôi. Thì ông thầy thì đặc biệt lắm, là ông đi xin thì ai cho cái gì cũng lấy đó. Đi xin bát thì đi bát, thì xin cơm không coi. Mà khi ông cho như vậy đó thì sao? Ông đi lang thang và ông gặp cái người này cần bi, người ta cần cái gì, có người nào cần kim thì ông moi, ông có kim được chồng. Mẹ với cái nhỏ nó cần kẹo thì ông moi, là có kẹo thì ông cho. Mà có khi những con thú vật, những con chó, con mèo nó cần ăn thì ông moi, đồ ăn thiêu ông cho. Nó có cái gì cũng cho, cái gì cũng dùng đó. Mà tu như vậy đó, thì nhớ là có một cái vị trụ trì, chắc chùa cũng lớn. Ông thầy, ông ấy, ông thầy tu kỳ cục quá. Ông ở chùa cho nó trang nghiêm, phải không? Ở chùa cho Phật tử Phật kính trọng, đi lang thang ngoài đường như ông mài một thế. Thì ông thầy ông mới rình. Ông ấy theo, ông dắt một túi lớn quá. Ông mới nếu ông thầy đạo, hỏi nè ông thầy, nè ông, đại ý của Phật Pháp là gì? Thế câu hỏi một công án lớn, đại ý Phật như là cái mục đích của cái đạo Phật là gì? Đại ý của Phật Pháp là gì? Ông thầy này ông dòm, ông cười hài, ông dục cái túi xuống cái cặp, dục cái túi xuống đất. Thì cái ông trụ trì ông hỏi, thế là còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Ông thầy ông dòm vào, ông mang cái túi lên, ông tiếp tục đi. Cái ý chúng ta là chỗ nào, có bị tu là chỗ nào? Cái chữ thọ đó là nhận. Nói là cái trong cuộc sống hàng ngày đó quý vị, mình không có sự chọn lựa, mình nhấn nhận hay không muốn nhận. Khi cái thọ nó tới thì mình nhận thôi. Ở đời có ai có buộc mình, ở đời có ai muốn nghe người ta chửi mình không? Có không? Có không quý vị? Mà người ta chửi mình bị người ta được không? Hả? Đi. Không, tôi đã bày tôi nói như vậy, tức là mình không có kiểm soát được cái thọ, mình kiểm soát thế là mình có cái kiểm soát được, có cái kiểm soát không được. Khi mình thọ chứ là nhận cái gì, thì cũng giống như mình giống như cái túi vậy đó quý vị. Thế gian này đó, ai có muốn cái mình thọ cái xấu đâu, chứ là mình nhận cái xấu đâu. Nhận đây có thể là về âm thanh, có thể là thấy, có thể là nghe, có thể đủ thứ hết trơn á. Ở đời này đó quý vị, mình nhìn ra ngoài ai cũng muốn sống trong cảnh thiên đàng hết trơn. Phải không nè, nghe thì nghe tiếng hay, nhìn thì nhìn cảnh đẹp, thời tiết thì thời tiết ôn hòa. Nhưng mà nhớ được rằng á, cái những cái điều mà lý tưởng nó không bao giờ có được trơn. Bữa nay nghe tiếng hay thì mai nghe tiếng xấu. Bữa nay thấy cảnh đẹp thì mai thấy cảnh u tàn. Vậy thì những cái thọ, tức là những cái cảm giác chúng ta nhận được bên ngoài đó, mình không có buộc cái hoàn cảnh bên ngoài nó phải tùy vào mình được. Ai cũng muốn nghe lời khen hết trơn, nhưng mà chiến trưởng tới thì làm sao giờ quý vị? Nghe không? Tôi thấy nhiều người là tôi buồn cười lắm quý vị. Không biết quý vị có để ý không? Mà giờ ví dụ cái người nào họ mắng mình, họ mắng mình đi. Thì giờ quý vị có mấy cách để giải quyết? Tôi giả chỉ có hai trường hợp, hai cái giản dị nhất, hai cái thôi. Một, họ mắng mình chứ mình tốt ta rồi. Ha, thì sao? Không, tôi giả sử bây giờ, thí dụ giờ, bây giờ ha, bây giờ quý vị mà mắng con, mắng cháu đi ha, mắng con, mắng cháu đi, mà mắng chừng nào nó bịt tai chừng đấy thì sao? Thì mắng kìa, phải không? Lạ vậy đó. Bây giờ quý vị này, con về già có thử rồi, con cháu mình rầy nó, hãy rầy nó, bà nội rầy bịt mắt là gì vậy? Thì nhất định lấy cái tay kéo cái tay nó xuống để mà nói cho nó nghe, có phải không? Như vậy thì nếu mà người ta không nghe đó thì mình tiếp tục mình mắng cho tới khi nào nghe. Cái bài học cũng vậy, nếu mà người ta mắng mình, mình bịt con tai mình lại thì sao quý vị? Thứ nhất là không biết, cái thứ hai thật sự nhìn như vậy là tội, là bởi vì sao? mình chọc người ta giận thêm nữa. À, đứng gì thì mặt mà giấu từ bi mà nói. Như vậy thì giả sử người Phật tử người ta có mắng mình cái gì thì sao? Nghe đi, nghe, đây là quý vị nhớ nè, nghe, nhưng mà nhận hay không nhận á là cái việc của mình, phải không? Vậy thì thọ đó quý vị, ai cũng thọ, tốt cũng thọ, xấu cũng thọ, khen cũng thọ mà chê cũng thọ, bởi vì nhận mà. Cũng như ông thầy đó vậy, cho đồ tốt cũng dồn cái túi đó, cho cái xấu cũng dồn cái túi đó, dồn vô cái túi đó hết. Nhưng mà cái quyền của ông thầy á là có thể bỏ cái túi ra, không bỏ là chuyện của ông thầy, phải không nè? Người ta mắng mình, bây giờ làm sao mình không nghe lỗ tai mình, tự nhiên nó nghe thôi. Bây giờ quý vị bịt cái lỗ tai lại thì người ta chửi thêm thôi, chừng nào mình nghe mới chịu. Vậy thì lỗ tai nó nghe là một chuyện nó nghe, còn cái chuyện hành động của mình theo cái mình nghe lại là cái chuyện khác, cái chuyện của mình. Quý vị thấy có hai sự khác biệt ha. Tại sao mà quý vị thấy khi mà thọ đó, người ta nói là thọ thì có ba: thiện, ác và vô ký. Tức là cái cảm nhận của mình gì? Thì một là thiện, tức là hợp với mình. Hai là ác, tức là không hợp với mình. Ba là vô ký, tức là nó không có hợp, mà nó không hợp. Nhưng mà thực sự đó, cái ác đó quý vị, người nghe người ta chửi, nó là ác. Nhưng nếu cái người biết tu á, thì có thể chuyển cái ác nó thành cái thiện được. Có thể chuyển cái ác thành thiện. Là bởi vì mình nhận là một chuyện, nhưng mà mình sử dụng cái nhận của mình nó là một chuyện khác. Tôi cho quý vị trái ớt, quý vị nhận trái ớt, phải không nè? Bây giờ nhận trái ớt cái điều đó có người đâu quý vị cay không? Chưa. Bà cụ nói đúng á, cho trái ớt thì nhận, bỏ trái ớt cho miệng cắn vô thì mới là cay. Vậy thì khi người ta cho trái ớt mình nhận đi, còn đút vô miệng mà cắn á lại là chuyện của mình, phải không quý vị? Vậy thì khi mà về thọ, nói về tu theo cái pháp thọ đó, quý vị nhớ rằng ở đời này đó, nếu mà mọi cái thứ đều mà trở thành mình, cái gì mà họ nhận mình nhận là tốt hết, thì mình thành tiên thành thánh được quý vị? Không có đâu. Không có. Tôi không thích lạnh, hệ tháng nào mà lạnh thì tôi đau lên đau xuống thôi, cái thọ đó. Nhưng mà trời lạnh làm sao bây giờ? Phải chịu, phải không? Cái vấn đề phải chịu lạnh thì lạnh tôi kiểm soát không được. Cái tôi có thể kiểm soát được là gì? Là gì? Trời lạnh thì kệ đó, tôi mặc áo đồ ấm chút. Tháng có bị trời lạnh mặc đồ ấm chút. Trời tôi không thích mùa nóng, trời nóng quá tôi kiểm soát không được. Nhưng mà cái tôi kiểm soát được là cách tôi ăn mặc, hay cách tôi ăn uống để cho tôi bớt nóng. Vậy thì cái thọ, cái bên ngoài, cái cảm thọ, tất cả mọi thứ nó đưa chúng ta tới cái cảm thọ, mình kiểm soát không được. Mình muốn là cuộc đời này nó nice với mình, chứ đâu bao giờ nó cũng nice đâu, có nó không có an lành với mình không đâu. Tốt có quý vị, xấu có. Nhưng mà xin quý vị nhớ rằng đừng có mong cầu ở đời đó, đừng có cầu không hoạn nạn. Bởi vì nếu mà không hoạn nạn thì kêu căng nổi dậy. Cái cuộc đời tử thế gian này đó quý vị, ai cũng muốn là cuộc đời mình nó suôn sẻ như dòng nước đó, không có. Khi nào mà quý vị cầu suôn sẻ đó thì quý vị gặp trở ngại thôi. Cuộc đời quý vị mà muốn như là diều mà gặp gió, cứ cầu lên hoài đó ha, thì ngay cái ý định mong cầu như vậy là quý vị đã đào cái hố để cho mình chấp té rồi. Cái cuộc đời đó quý vị hãy có thăng á thì phải có trầm, hãy có lạnh á thì nhất định phải có nóng, hãy có thành công á thì cái sự thất bại kèm theo. Thành ra hãy quý vị muốn thành công mà không thất bại là chính mình đã đào cái hố cho mình té rồi. Quý vị thấy không? Tại là cái người theo đạo Phật á, cái cuộc đời nó tới sao, cái thọ nó tới vì sao, xin chấp nhận như vậy, chấp nhận như vậy quý vị. Lẽ tự nhiên là mình không có tạo ra cái khổ cho mình, phải không? Mình làm mọi cách mình tránh cái khổ, nhưng mà khi cái khổ nó tới đó thì mình chấp nhận cái khổ, mình cười trên cái khổ. Mình đâu có ai muốn người ta mắng mình làm hết mọi cách, nhưng mà vì hiểu lầm, vì cái gì đó người ta mắng mình, vậy thì khi đó gì, mình cười trên cái tiếng mắng, lẽ nhiên cười, không cười trước mặt người ta. Bây giờ ai chửi mình, mình Nam Mô Di Đà Phật và chửi cho nhiều chút nữa đi, mà chọc người sao quý vị. Tức là chửi là không bằng niệm Phật. Tôi nói có bài, có nhiều người tu, xin lỗi với bà không hay, hả, rồi người ta chửi mình cái gì. Tôi nhớ hồi đó ở kép cái chùa tôi có ông Năm, buồn cười lắm. Ông hay uống rượu, say. Bả thì bả tu, ổng thì ổng uống rượu. Bả nuôi bầy gà, ổng cứ ăn cắp gà bả, ổng ăn không à. Mà hay bả cự á, thì ổng chửi. Mà hay ổng chửi á, thì sao quý vị? Bả niệm Phật. Sách, trời bà nuôi gà chứ. Ổng sát sanh, thì bả thì thôi đừng nuôi. Ổng sát sanh thì đổi sát, ổng đã lỡ phạm tội sát sanh rồi. Bà càng nhàn ổng pháp thêm tỏa khẩu nữa, bà chửi ổng, chửi bà phải không? Bà càng nhàn đã phạm tội sát sanh rồi thì nói khác ông, không được khác ông, đừng có ăn ha. Bà thấy là nói khéo một chút mà hãy càng nhàn thì ổng tức, ổng chửi, ổng chửi thì thêm phạm nên tỏa khẩu, phải không nè? Mà ác khẩu mà ổng chửi thì bà niệm Phật chứng minh cho ổng, tại đó ông được bao đất. À, tôi thấy rất là buồn cười. Trở lại cái chuyện của chúng mình, trong cái cuộc sống của chúng ta đó quý vị, những cái cảm thọ của mình á, xin quý vị, cái quan trọng của chúng ta là chúng ta nhìn cái cảm thọ, cái này quan trọng lắm, nhất là quan trọng cho cái tâm thần của chúng ta. Thường thường chúng ta để ý tới cái bệnh mà bệnh thân thể không à, ha, nhức đầu, nóng lạnh, đau bụng, vân vân. Nhưng mà xin quý vị nhớ được rằng á, có những cái bệnh thân thể mà nguyên nhân là tâm thần. Nguyên nhân là tâm thần. Nếu mà cái người nhất tu theo cái thọ này đó quý vị, thì tránh rất là nhiều cái bệnh về tâm thần của chúng ta. Buồn quá, có những khi buồn, có những khi khổ, những khi mà mình cứ nói là mình cứ lướt qua gì, thì có khi buồn quá đó, là mình mất ăn mình uống được. Có những bệnh mất ngủ là tại do buồn quá, lo quá, tức tối quá, phiền não quá. Có những khi đau bao tử vì tại lo quá. Có những khi thấy muốn chết phức cho rồi, tại buồn quá. Cái vấn đề đặt ra là cái người tu chúng ta đó, là cái thọ nào mình nói ra cái thọ nấy, phải nói. Bởi vì nếu cái người chúng ta không nói ra đâu quý vị ha, tại chúng ta không nói á, thì nó tạo đủ thứ phiền não hết. Hai vợ chồng sống với nhau cái gì, cái người chồng có những cảm thọ mà không nói cho người vợ biết á, thì hiểu lầm nhau thôi. Buồn bực gì thì nó buồn bực, phải biết thấy rõ là mình buồn bực. Là khi mà đi làm về á, thì bị rầy bị ra trong sở thì đã khác, thấy buồn cái bực thì về, để cái người vợ thấy ở bữa nay bà biết bữa nay tôi ở nhà tôi trong nhân phòng bị cái người đó họ cự nựng, thấy hơi buồn. Quý vị cứ nói ra rồi, quý vị nói ra rồi sẽ thấy được cái tâm hồn mình khác. Cái chuyện các những cảm thọ vui á, thì mình khuynh hướng mình nói chia sẻ, là khá hay có chuyện vui là khá hay chia vui với anh. Nhưng mà chuyện buồn á, thì mình lại không có nói, mình không có chịu chia chuyện buồn trừ khi chết. Lạ cái chỗ đó. Chúng ta đó quý vị, những cảm thọ vui buồn á, nên chia, nên nói. Hoặc là nếu không nói với người khác phải nói với chính mình. Tôi đang có một cảm thọ buồn nè. Tại sao buồn? Tại anh ảnh mắng, anh mắng tôi buồn. Phải thấy cho rõ điều đó mới được. Hả? Tôi có người bạn này nè, tôi đối người bạn này rất là tốt, người bạn này phản bội tôi, cái điều đó làm tôi buồn. Thôi nè, tôi vui nè, bữa nay tôi vào trong chùa gặp sư bà cười với tôi là thấy tôi vui nè. Có cảm giác vui. Thấy những cái điều đó rất là rõ quý vị. Mà quý vị thấy, nếu mà thấy cho rõ đó, cái điều đó là 70-80% những cái bệnh về tâm lý đó quý vị, là chúng ta tránh khỏi. Tránh khỏi quý vị. Người Mỹ á, họ có thói quen buồn cười lắm. Nhức đầu á, uống aspirin. Họ có cái liền đó thì có cái mau thôi. Nhức đầu thì uống aspirin ha. Đại khái rồi bị tai nạn á, đi bảo hiểm. Ly dị á, thì luật sư. nhưng bao giờ tới cái cảm thọ không biết phải làm sao. Chúng ta xin quý vị đừng coi như họ, tôi nói thẳng người Mỹ nè, cái cảm thọ, cái feeling của họ thì họ biết làm sao, họ uống rượu, họ dùng ma túy, họ dùng những thứ khác để họ diệt chết cái feeling của họ, họ trốn, cái đó là sai lầm, sai lầm. Đụng tới cái thọ họ không biết họ điều, họ không biết làm sao với cái thọ của mình. Chúng ta cũng vậy quý vị, xin quý vị nhớ rằng khi chúng ta ngồi một mình buồn cái gì, ở nhà một mình buồn hả, thấy bức rứt à mình buồn, tại vì mình ở một mình. Mà khi biết mình như vậy đó quý vị, thì đương nhiên mình có cái biện pháp gọi một người bạn đi tới chùa. Và khi biết được cái trục trặc, cái thọ của mình là vui là buồn là thế nào, thì mình có tìm ra được cái cách để mình đối trị với nó. Vậy thì trong cái việc tu hành đó quý vị, thọ thì làm sao như là cái vị hòa thượng ngày xưa vậy đó, vui tới thì mình nhận hả, mình biết là cái chuyện đó vui, buồn á thì biết chuyện đó là buồn. Cái vấn đề là mình có làm theo cái vui cái buồn hay không là chuyện khác, cái đó là cái của mình. Vui mình biết vui, buồn biết buồn, nhưng mà không để cái vui cái buồn nó làm chủ lấy mình, cái đó là mình có thể mình làm được. Chứ ngoài thế gian này mình buộc mọi thế gian như mình không được quý vị ơi. Vợ chồng, con cái, cháu nội, cháu ngoại, mình mong muốn là êm xuôi mọi việc, không có. Như vậy thì cái vấn đề mình nhìn á, thì phải thấy có chuyện thăng, chuyện trầm, chuyện vui, chuyện buồn. Mà đặc biệt như vậy quý vị thấy cuộc đời nó lạ lắm. Mình muốn chuyện vui, nhưng mà hãy muốn chuyện vui thì cái buồn nó tới. Vậy thì trong cái việc tu theo đạo Phật, cái cảm giác thọ, cảm thọ đó, cái thọ tới thì xin quý vị nhận cái thọ như là cái thọ vui, nhận, nhưng mà xin đừng có add on cái vui đó, đừng có bị cái vui đó làm chủ quá nhiều. Cái buồn nó tới cũng nhận, không nhận cũng không được nữa. Vậy thì nhận nó, nhưng mà đừng có để cái buồn nó làm chủ lấy mình thôi, cái đó là cái quan trọng. Mà nếu mà cái tu khách khá chút á, mình quán sát cái thọ của mình, thì thử qua cái thọ nó từ đâu mà nó tới. Cái này nó hơi tế nhị chút, tôi nói sơ sơ thôi. Tôi lấy ví dụ có cái niềm vui hả, tôi khen đại khái trà bữa nay rồi cô mặc cái áo đại khái đẹp quá, thì nghe cảm giác thì sao quý vị? Tôi khen như vậy thì cái người kia họ có cảm giác thế nào? Chưa chắc. Tôi chờ bữa nay cô mặc áo đẹp quá, thì quý vị nghe tự tưởng là chắc chưa chắc vui quý vị. Làm sao quý vị chắc là vui? Một cái lời nói bình thường mình nghĩ là vui, là khen. Nhưng mà nếu trả sử cái trường hợp cái cô đó, bữa đó cổ có 10 cái áo đẹp không à, mà bữa đó cổ kẹt cổ mặc cái áo xấu nhất, mà mình nói chà bữa nay cô mặc cái áo đẹp quá, thì cổ tưởng mình nói móc cổ, mình mới khen cổ, chưa chắc có vui có bực. Phải không? Cái tương đối của cái chuyện mà thế gian, có những người thích khen á, ai khen rồi mừng lắm, mà ngược lại có những người đối với họ khen là đau khổ. Phải không quý vị? Vậy thì khi mà cái nhìn mình quán sâu chút á, thì thực sự cái giá trị rất là tương đối của cảm thọ. Thầy Nhất Hạnh thầy chỉ một cái phương pháp khác mà tôi thấy cũng đúng, là khi nói về thọ tức là thiện ác và vô ký. Có những cái thọ mà nó mình nghĩ là vô ký, mà thực sự có chuyển nó thành thiện được. Có những cái cảm giác mà chúng ta thấy nó giản dị lắm. Bây giờ quý vị hít quý vị thở hơi dài, thở ra, hít một cái hơi dài thở ra một cái thấy nó trơn tru quá, hả nè, thì nó là cảm giác ác thiện hay là vô ký? Nó thiện, nó tốt, nó xấu hay là nó không tốt không xấu?
Vâng,
cái đó đó quý vị, tức là hàng ngày mình nó có những cái cảm thọ mà mình không có để ý, tức là mình thấy nó không có thiện không có ác, mình phải biến những cảm thọ đó thành cảm giác tốt rồi. Thí dụ cái bàn tay gì, quý vị hờ hai bàn tay là chài, mình thấy cái bàn tay mình ấm. Thí dụ như vậy, mình thấy nó không có gì đu, không có gì vui cả, không có gì buồn. Nhưng nếu quý vị muốn nó thành, muốn dán nó thành cảm giác vui thì mình có thể được. Cứ nhìn như vậy thôi. Nếu mà nhìn cái bàn tay mình cái gì, muốn thấy nó xấu thì chú cha cái bàn tay mình sao mà nó, cái da nó dày, da cấp hả, không giống như mấy cô ca sĩ nó mềm đại khái như vậy. Thì tự biến cái bàn tay mình á, những cái cảm giác bình thường trở thành cảm giác buồn. Bởi vì mình buồn cái bàn tay mình không đẹp như những cô ca sĩ, phải không? Nhưng ngược lại cũng bàn tay này, nếu mà mình muốn biến nó thành cái cảm giác an lành, sao quý quá, ít ra mình cũng còn được cái bàn tay. Có những người á, họ đưa bàn tay ra mà họ đau cái khớp xương, vì lý do là họ nắm không được, mình nắm được một cách đàng hoàng, tức là nó trở thành vui. Quý vị thấy không? Cũng bàn tay. Ngày hôm qua ngồi thiền có ngồi thời gian, thấy có một cái bạn nó ngồi lắc đắc đau, có lẽ là đau cái chân. Mà tôi nói phải mừng vì cái chân nó đau. Cái người bạn đó không hiểu được cái ý tôi. Nó đau một cái gì đâu mừng. Mừng không quý vị? Mừng. Mừng. Bởi vì nó thật chứ quý vị. Tôi có một lần kinh nghiệm, tôi có một lần tôi đi thăm một bà cụ già tội nghiệp lắm quý vị. Nằm gọi là bán thân bất toại đó. Quý vị biết không? Khổ nằm trên giường chứ gì. Mà tôi hỏi rằng bây giờ ông có cái cuộc đời ông, nếu mà cuộc đời bình thường ông muốn cái gì nhất? Muốn cái gì nhất? Thì ông cụ đó nói tội nghiệp, tôi chỉ muốn một điều là tôi có cảm giác trở lại của chân tôi thôi. Chỉ muốn có cảm giác thôi. Bị nó chết tê, nó trang lên đó quý vị, thì mình thấy cái chân mình á, nó đau gì ngồi lâu nó đau, mừng. Thấy nó khổ thì nó là khổ, nhưng ngược lại mừng là bởi vì sao? Cái hệ thống thần kinh còn an lành, còn nguyên hiện, nó còn đau được. Mà chừng nào ngồi lâu mà nó không đau, tức là cái chuyện đó mình trùng phiền não rồi đó. Quý vị thấy không? Bấy quý vị buồn cười lắm. Con cháu gì nó chạy tùm lum đi vô chùa, không ngồi một chỗ. Con nít mà vô chùa bắt ngồi một chỗ á, quý vị đó, con nít bắt nó ngồi thì tổn lắm. Mà thấy chỗ nào con nít con cháu mà thấy ở nhà nó ngồi đâu ngồi đóng nó thì bắt đầu lo rồi. Phải không quý vị? Mình phải thấy cái thực tế như vậy. Như vậy thì cái cuộc đời này quý vị, tôi nghĩ rằng á, cái người Phật tử nó được ứng dụng cái chuyện tu cảm thọ đó, mình tu được quý vị. Nghèo nhưng mình không khổ. Thường thường thế gian này nó là nghèo khổ đi liền ha? Anh có bộ dạng của anh nghèo khổ quá vậy? Chưa chắc quý vị. Nghèo á, cái thân có thể nghèo nhưng mà không nghèo hạnh phúc. Ngược lại có những người tiền bạc dư giả nhưng cái hạnh phúc rất là thiếu thốn, do cái chỗ thọ này thôi. Ăn một chén cơm, một chén cơm cái gì, một trong gạo thường hay gạo thơm, không phải gạo thơm, cái ăn chén cơm gạo thường quý vị có thể vui, biến cái chén cơm nó thành cái niềm vui. Nhưng ngược lại biến cái chén cơm nó thành cái niềm đau khổ, niềm vui. Đang đây mình có được chén cơm mình ăn, trong cái quốc độ này, trên cái thế giới này biết bao nhiêu người nghèo đói không có cơm để ăn, mình biến cái thọ cơm là thành cái niềm vui. Nhưng ngược lại có thể làm chuyện buồn, mình á, mới mình qua đây mình ăn chén cơm gạo thường ha, cái ông đó ông qua sau mình cũng làm nẻo ăn cơm gạo trắng thì trở thành cái niềm đau khổ. Cái chuyện mà vui buồn khổ đau do mình nhiều hơn quý vị, do mình nhiều lắm. Thành ra trong cái đạo Phật xin quý vị sử dụng cái chỗ thọ cảm thọ này mà tu. Bởi vì tôi thấy rằng nếu mình ứng dụng mình tu đó thì mình vui lắm quý vị, vui rất là nhiều. Có những cái cảm thọ bình thường chuyển nó thành vui. Mình ngồi chứ gì, quý vị thấy giờ ngồi đại khái là ngồi cứ đi nghe trước pháp thì hãy ngồi nghe nó lạnh đại khái như vậy ha, ngồi lạnh rồi thấy cái kê không ghế không đàng hoàng, có thể nếu gì muốn phàn nàn thì là trăm chuyện ngàn chuyện, chuyện gì cũng thể phàn nàn nữa trơn. Nhưng ngược lại nếu mình nhìn lại, ít ra mình may mắn mình có ghế mình ngồi. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp là nếu mà quý vị hiện tại Đức Phật không có ghế ngồi đâu, ngồi dưới đất mà nghe. Vậy thì mình thấy cái vui, cái cảm thọ vui, cảm thọ buồn là do mình nhiều hơn.
tâm của mình chuyển đổi nó nhiều hơn. Và tôi mong rằng nghe cái chỗ này là quý vị về nhà ứng dụng mà tu, làm thử đó quý vị. Nếu mình nhìn á cái trời, mình nhìn cái con mắt mình, mình mang cái gương mình lên mình nhìn cái gì, thấy sao thì nó ra vậy thôi. Nếu quý vị mà buồn bã, nhìn mà buồn cái gì hết, thì giờ hội hè cũng thấy buồn nữa. À, mà ngược lại cái gì đó, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu hả, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu tâm trạng quý vị mà muốn tìm cái thọ khổ thì phải cái gì nó tới cũng khổ rồi. Nhưng mà ngược lại á, Thiên Vũ có một câu thơ đó, là bởi vì mắt thấy trời xanh cho nên mắt cũng trông xanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xanh vời đại dương. Nếu mắt mình nhìn trời xanh á, thì là trời xanh. Nếu mình nhắc mình nhìn ra biển khơi thì cái tâm hồn mình nó cũng rộng như là biển vậy đó. Vậy thì quý vị nhớ, mình có thể chọn lựa được. Có những cái mình, cái răng nó đau là thọ khổ hay là thọ lạc? Ông cứ nói thiệt, cái răng đau bây giờ, cái răng đau là khổ hay lạc? Có thể là khổ, phần lớn là khổ, cái răng đau thì dội vàng bác sĩ thôi, phải không? Bởi vì nếu mà lạc thì ngồi đó mà để mà thưởng thức cái đau, không ai cái đau. Đau thì phải đi nha sĩ thôi. Nhưng mà đi nha sĩ cũng nhớ được rằng là khá mình còn răng nếu mình đau, phải không quý vị? Bởi vì nếu mà rụng răng hết thì làm sao có chuyện đau. Tôi nói như vậy để chia, tôi sẽ mong rằng quý vị trong cái cuộc sống của mình á, nói chứ mình cũng đau vậy, nói cũng đau vậy quý vị, nhưng mà tôi nói rằng mình không có diệt được hết những cái khổ, mà những cái thọ khổ đâu, những cái thọ mà ác thọ đâu, nhưng mà ít ra đó thì chúng ta cũng tránh được những cái mà khổ vô ích, những khổ không cần thiết, những cái khổ mà tự mình dán cho nó cái nhãn hiệu khổ, tự nó không có khổ mà tự mình dán cho nó nhãn hiệu khổ, rồi mình nhận làm khổ. Tôi mong rằng quý vị nhận, xin dừng cái vấn đề đó, nó ra cái gì nó ra cái nấy, mà như vậy trong cuộc đời chúng ta bớt nhiều cái khổ lắm quý vị, bớt nhiều lắm. Tóc bạc có thể là khổ, nhưng ngược lại tóc bạc cũng có thể là cái niềm vui, cái niềm vinh dự, nó lại khác. Thấy mà cậu cười mà vui lắm. Đây nè, tôi nói với quý vị nghe, tôi nói với quý vị nghe, để tôi nói với quý vị nghe tại sao vậy. Tại sao vậy? Mấy cậu nghe tưởng là tôi nói chọc mấy cậu, phải. Nói là đừng vinh dự. Vâng, vâng. Thì đấy quý vị thấy nè, tóc bạc á, có thể là cái niềm đau khổ. Là bởi vì sao? Ai đây ai mà làm việc người Mỹ thì mới thấy 20 tuổi thì nó vui lắm, 30 tuổi bắt đầu nó sợ rồi. Qua cái tuổi tôi thì nó gọi là midlife crisis, tức là 40 tuổi tôi bắt đầu đi xuống dốc rồi, rầu rồi, cả nó sợ rồi. Mà họ dòm cái tóc bạc thì họ sợ lắm, họ sợ lắm, họ sợ già đó quý vị. Mà hãy cái già thì nó sao? Cái già nó dính cái gì? Không, không, cái chết là quá mức tưởng tượng, họ không dám nghĩ tới đâu. Già đó thì nó có cái gì? Nó mất đẹp, nó quan trọng lắm. Bởi vì hãy nói tới cái già thì họ nói cái chuyện xấu thôi, còn trẻ thì đẹp, già cái đó mất đẹp. Mà người Mỹ cái gì chứ nói xấu họ sợ lắm, họ sợ lắm. Quý vị muốn mà lấy lòng người Mỹ thì vô, chà bà bữa nay bà đẹp quá, sáng sáng vô bà bữa nay bà đẹp, bao nhiêu đó là đủ ăn tiền rồi. Tôi nói với quý vị đó, hôm bà tới bà gặp tôi đó, hai chân mày gì làm hai chân mày mà làm có một cái thôi. Thank you. mà tôi nói ông chịu đó. Vậy thì cái nguyên tắc là như vậy, quý vị. Xin nói lại như vậy, nhất là các cụ. Vì chúng ta thanh niên bây giờ Việt Nam của mình đó, cái tóc bạc đó quý vị, tôi thấy rằng cái lý tưởng nhất, quý vị nhuộm tóc cho nó đen. Tôi không có trách, không có, tôi không trách quý vị nhuộm, có thể nhuộm được, tôi không có trách gì hết. Nhưng mà quý vị thấy nếu tóc tôi bạc, tôi để cho bạc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà ban đêm có gì ban ngày hay cái gì tốt dịp tôi rửa mặt, tôi nhìn cái đầu tôi gì, tóc tôi nửa chừng rồi, thấy không? Thầy dễ thầy gọi tôi là tóc nửa đời hưng phấn. Tức là sao quý vị? Bạc nửa đầu. Riêng tôi thì tôi thấy tôi vui khi mà nhìn cái mái tóc của mình. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì á, ít ra đó, bao nhiêu bậc đàn đợt mà với chúng tôi những người học cùng một trường đại học, xuất thân một chùa với nhau quý vị ha, còn lại bao nhiêu người bây giờ mình còn lại, phải không? Còn lại bao nhiêu bạn bè lúc trước nay còn mấy, còn bao nhiêu người mình có. Vậy thì bây giờ mình thấy cái đầu hai má một là thấy được mình, ít ra mình cũng sống được tới 40, tới 40. Hai nữa là sao? Là mừng quý vị, là mừng, là nhìn qua nhìn lại những người đợi tuổi mình á, có khi họ qua đời rồi, có khi những người họ chưa biết tới đạo, mình biết tới đạo. Hả? Cái thứ ba nữa là khỏi có cái thơ nhắc gì cho quý vị nhớ hàng ngày mình quên tu qua ha. Mình có khuynh hướng mình quên tu. Ở chùa nghe ông thầy nói chuyện thì muốn tu, chút nữa đi ra mà shopping thấy cái áo hết muốn tu rồi. Tóc nó nhắc tôi. Tôi nhắc quý vị. Mình đi đâu cũng mang cái đầu tóc mình theo trên, trừ khi đầu tóc giả. Tại là theo tôi nhìn á, nhìn thấy tóc mình hai bạc, ráng tu. Bởi vì nó nửa cái mái đầu rồi. Tao quý vị tóc muốn tiêu rồi, mà không tu một lúc nào tôi không kịp. Vậy thì đó là cái bài ở trong chùa đó. Có cái bài cảnh tỉnh, có cái bài cảnh sắc nha. Thì đại khái là quý vị nhớ ở chùa mỗi buổi chiều nhắc nhau là ráng tu. Còn tôi không cần ở chùa, đi đâu cũng có cái bài cảnh sát tiếp theo trên đó. Để mình nhìn lại thấy tóc mình bạc nửa đầu, liệu thân mà tốt. Cái thơ của Diêm Vương tờ sẵn đó. Vậy thì mình thấy mình vui quý vị. Còn quý vị tóc bạc trắng thì sao? Phải mừng. Bởi vì Việt Nam mình khen là đẹp lão. Phải không quý vị? Bởi vì tôi biết quý vị sợ lắm, sợ mất cái đẹp. Vậy thì nó đẹp mình đẹp lão. Khi mà quý vị sống quý vị nhớ được là phải mừng. Là bởi vì nói theo người ta là tuổi trời cho mình. Bao nhiêu người qua bao nhiêu hoạn nạn cuộc đời quý vị ha, nhờ cái phước báo của mình ngày xưa đó, mình tới bây giờ mình sống được thấy được cái đầu mình bạc. Phải mừng chứ. Bởi vì bao nhiêu người bây giờ đặt tài thứ quý vị, thì có bao nhiêu người biết quen mà còn là bao nhiêu, cuộc đời xảy ra bao nhiêu. Mình phải mừng là bởi vì mình là cái người mà sống ở trong cái cảnh vô thường, mình thấy được cái cảnh vô thường. Nếu con nít 2-3 tuổi mình nói vô thường nó không biết. Bây giờ những quý cụ bây giờ về ngồi nhìn lại rồi đó, thì mình thử coi là chuyện cũ 10 phần chín chẳng như. Bài học vô thường mình không có trả tiền mà mình học được, vì thế không? Vậy thì phải thấy cái điều đó làm cái vinh dự cho mình, làm cái phước cho mình, để mình ráng mình tu. Bởi vì bây giờ đó rồi, tóc bạc già rồi không tu được kiếp sau chắc gì mình được, phải không? Nhớ là hồi sanh ra bây giờ mình chưa già rồi thì có thể nhìn thấy bao bóng đời rồi, phải không? Mà mình đời là 70, cứ lấy ví dụ 70 thì rồi con mình sẽ 40-50 rồi cháu mình thấy được vậy muốn gì nữa vậy. Vậy thì tới tuổi đó là gì, sao là sinh ký tử quy, vui vẻ mà đi, không còn lo lắng và ráng mà tu để mà phủ tay mà đi thôi. Sinh ra thì tay trắng vậy thì mình đi cũng tay trắng vậy thôi, an lành vui vẻ mà đi, không có cái gì liên tiếp hết trơn. Vậy thì quý vị thấy tùy theo cái nhìn của mình thôi quý vị hả. Mình tại sao nếu có cái nhìn buồn, cái nhìn vui, tại sao không chọn cái nhìn vui? Đức Phật ngày xưa đó ngày nhìn vui, thành thử ra ngày đi một lần, ngày đi ngoài đường á, là có mấy cái tu sĩ ngoài đạo hỏi là ông này ông có phải là thượng đế không, ông có phải là phạm thiên không, ông có thể là thần thánh gì không? Đức Phật hỏi tại sao vậy? Nó bởi vì tôi thấy lạ lắm. các nhà tôn giáo khác cho họ rầu, họ rỉ, họ rên, họ la, họ than, họ khóc. Còn thấy ông với mấy cái đệ tử của ông nào cũng gì đi vừa cười, thấy bộ vui vẻ lắm. Quý vị tưởng tượng qua trong xã hội đau khổ của Ấn Độ mình, thấy mặt an lành, không có lên nhìn hình Đức Phật, không bao giờ cái mặt ngài méo. Thì ngài nói không, chúng tôi không phải là Phạm Thiên, không phải là Đế Thích, mà tôi chỉ là người thôi. Một con người thấy rõ được cái vấn đề, thấy rõ được cái bản chất. Bởi vì con người thấy như thật, tức là thấy cái gì nó ra cái nấy, quý vị. Nếu mà quý vị thấy như vậy đó, cuộc đời của mình vui lắm quý vị. Có thể là trong cái hoàn cảnh đó người khác họ buồn, họ khổ, nhưng mà chính mình á, thì mình lại không thấy đến nỗi buồn khổ như họ. Quý vị làm thử đi quý vị. Xin nhớ được rằng đạo Phật, những cái phương pháp Đức Phật dạy là những món thuốc quý vị. Hay hay dở đó, quý vị phải dùng mới được. Đừng có nghe lời quảng cáo của chúng tôi. Hả? Nếu quý vị nói là ông thầy ông nói vậy mình tin vậy, ông thầy nói sao mình nói vậy không được. Xin đừng. Bởi vì nếu không thì mình lẫn lọt vào cái dòng lẫn quẩn của cái quảng cáo thế gian thôi. Quý vị cứ làm đi, làm đi quý vị, dùng đi rồi quý vị sẽ thấy được rằng khi đó quý vị tin được rằng là đúng, là sai, là lợi hay là hại. Thì có như vậy đó thì đạo Phật mới còn. Có như vậy thì đạo Phật mới đóng vai trò đúng của nó là con đường đi tới chỗ thành Phật, chứ không còn một tôn giáo mà chúng ta tôn thờ ở trên cái bàn thờ được quý vị. Hôm nay chúng ta xin nghỉ hôm nay, nghỉ trong tuần tới chúng ta sẽ nói tiếp. Tôi mong rằng tôi nhắc đi nhắc lại là xin quý vị nhớ được rằng đạo Phật là đạo thực hành. Quý vị cứ dùng đi, cứ nghe pháp rồi cứ dùng thử rồi quý vị thấy cuộc đời mình khác. Hả? Rồi khi đó thì quý vị nhìn Đức Phật đại khái cảm ơn ngài đã xuất hiện ở thế gian này. Bây giờ thì có bà cụ đó Phật gọi là về thôi. Bye bye bà con đi. Xin mời quý vị chúng ta đứng dậy để niệm Phật hồi hướng.
Nam công đức này hướng về tâm tăng cha đệ tử và chúng sanh.